là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90MHz. Tối nay thứ Năm ngày 29 tháng 7 có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Cộng hòa Cuba đến chào xã giao.
Lãnh đạo thành phố kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại nhiều quận huyện trên địa bàn.
Thêm gần 660.000 liều vaccine COVID-19 của AstraZeneca về đến Việt Nam.
Bộ Công Thương và Bộ Y tế vào cuộc đảm bảo an toàn dịch bệnh tại chợ truyền thống.
Hà Nội chăm lo cho người lao động giữa mùa dịch COVID-19.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Mỹ-Nga tham vấn đối thoại ổn định chiến lược cấp cao tại Geneva.
Tunisia hỗn loạn khi Tổng thống tiến hành thanh trừng. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Lloyd Austin, Bộ trưởng Quốc phòng Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ, đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Thay mặt nhà nước và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh ông Lloyd Austin sang thăm chính thức Việt Nam và đánh giá đây là chuyến thăm cấp cao quan trọng của ngài Bộ trưởng. Chủ tịch nước tin tưởng rằng chuyến thăm sẽ đóng góp thiết thực và hiệu quả vào việc thúc đẩy mối quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ trước mắt và lâu dài. Chủ tịch nước nhấn mạnh, Việt Nam cảm ơn Hoa Kỳ đã hỗ trợ Việt Nam số lượng lớn vaccine phòng COVID-19, đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Bộ trưởng Austin và Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang. Hai bên đã thống nhất được nhiều nội dung hợp tác quan trọng trong thời gian tiếp theo. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ vui mừng thông báo với Chủ tịch nước kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang. Bộ trưởng cho biết Hoa Kỳ mong muốn tiếp tục được chứng kiến sự phát triển thịnh vượng, hùng cường của Việt Nam, đồng thời bày tỏ hy vọng tiếp tục được hợp tác chặt chẽ, hiệu quả với các cơ quan của Việt Nam trong tương lai, đồng thời sẽ hỗ trợ Việt Nam 5 triệu liều vaccine phòng COVID-19 trên tinh thần bạn bè, hữu nghị, giúp Việt Nam trong cuộc chiến chống đại dịch toàn cầu. Đánh giá cao sự hợp tác hiệu quả của Bộ Quốc phòng hai nước trên tinh thần đối tác toàn diện, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam luôn coi trọng Hoa Kỳ là đối tác hàng đầu trong chính sách đối ngoại, mong muốn phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác song phương trên các lĩnh vực mà hai nước cùng quan tâm.
Cũng trong sáng nay, tại trụ sở của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Đại sứ Cộng hòa Cuba Orlando Nicolás Gizien đến chào xã giao. Tại cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Việt Nam hết sức coi trọng mối quan hệ hữu nghị gắn bó, tin cậy với Cuba. Đặc biệt trong thời gian gần đây, bộ ngành hai nước đã nỗ lực khắc phục các khó khăn do đại dịch COVID-19 và không ngừng củng cố phát triển hợp tác trên mọi lĩnh vực. Trên cơ sở các thỏa thuận cấp cao giữa hai nước, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Đại sứ Orlando Nicolás Gizien phối hợp với các bộ, ban, ngành Việt Nam và Cuba triển khai thành công, hiệu quả một số phương hướng, biện pháp tăng cường quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa hai nước. Thủ tướng nhấn mạnh việc hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm về thử nghiệm lâm sàng, cấp phép và sớm cung ứng, chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine phòng COVID-19 của Cuba tại Việt Nam theo thỏa thuận trong cuộc điện đàm gần đây giữa hai thủ tướng. Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính chính thức thông báo quyết định của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam tặng Đảng, Nhà nước và Nhân dân Cuba 10.000 tấn gạo và của Đảng Bộ Chính quyền Nhân dân Thủ đô Hà Nội tặng Nhân dân Thủ đô La Habana của Cuba 2.000 tấn gạo với mong muốn chia sẻ phần nào những khó khăn hiện nay của Cuba trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Thủ tướng cho biết Việt Nam sẽ vận chuyển và trao món quà này tới Cuba trong thời gian sớm nhất và có thể là đề nghị hai bên tiếp tục đẩy mạnh hợp tác, góp phần bảo đảm lương thực cho Cuba. Thay mặt Đảng, Nhà nước và Nhân dân Cuba, Đại sứ Orlando Nicolás Gizien nhất trí với các đánh giá của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và khẳng định sẽ nỗ lực đóng góp vào việc tiếp tục củng cố và thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt, đoàn kết anh em, hợp tác toàn diện, tin cậy lẫn nhau giữa Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân hai nước, nhất là trong những thời điểm khó khăn. Đại sứ khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của hai nước để thúc đẩy hợp tác sản xuất vaccine tại Việt Nam. Ngay sau buổi tiếp xã giao Đại sứ Cuba, thay mặt Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì lễ trao tượng trưng món quà 10.000 tấn gạo tặng Đảng, Nhà nước và Nhân dân Cuba. Nhân dịp này, lãnh đạo Thành ủy Hà Nội cũng thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô Hà Nội trao tượng trưng 2.000 tấn gạo tặng nhân dân thủ đô La Habana của Cuba.
sáng nay kiểm tra và làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Hoài Đức về công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch COVID-19, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh yêu cầu thực hiện quyết liệt phương châm 4 tại chỗ, thiết lập hàng rào 3 lớp, huy động tối đa các lực lượng tham gia phòng chống dịch. Từng cấp ngành, mỗi cơ quan đơn vị phải xây dựng kế hoạch, triển khai nghiêm túc chỉ thị số 17 của Ủy ban Nhân dân thành phố. Làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Hoài Đức, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết, với tinh thần chủ động, luôn đi trước một bước, quyết tâm kiểm soát dịch COVID-19 và bảo vệ an toàn tính mạng nhân dân, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo áp dụng ngay các biện pháp mạnh. Qua 5 ngày triển khai thực hiện chỉ thị số 17 của Ủy ban Nhân dân thành phố, bên cạnh nhiều địa phương thực hiện tích cực, hiệu quả, một số địa phương khác còn biểu hiện chủ quan, lúng túng, thiếu sâu sát trong tổ chức thực hiện. Kết quả kiểm tra tại huyện Hoài Đức và ý kiến nhận xét của các thành viên đoàn công tác về tình hình thực hiện chung cho thấy những hạn chế tồn tại nêu trên là có, đòi hỏi phải có biện pháp chấn chỉnh ngay. Theo Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng, chỉ thị số 17 chỉ đem lại hiệu quả thực sự nếu được thực hiện đồng bộ quyết liệt. Thành phố muốn có kết quả tốt thì từng quận, huyện, thị xã, phường, xã, thị trấn phải thực hiện thật tốt. Vì chỉ cần một đến hai nơi thiếu quyết liệt, cả thành phố có thể phải vất vả làm lại từ đầu. Do đó, thực hiện giãn cách xã hội phải quyết liệt như mệnh lệnh thời chiến. Trên sôi sục thì dưới cũng phải sục sôi. Đồng chí yêu cầu không chỉ riêng huyện Hoài Đức mà lãnh đạo cấp ủy chính quyền các địa phương đều phải đọc, hiểu sâu sắc từng nội dung, yêu cầu của chỉ thị số 17 cũng như các chỉ đạo khác của Trung ương và thành phố để tổ chức thực hiện, lấy hiệu quả làm thước đo năng lực, uy tín, trách nhiệm của cán bộ.
Sáng nay, đoàn kiểm tra số 12 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Phùng Thị Hồng Hà làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại huyện Ứng Hòa và quận Hoàng Mai. Qua kiểm tra thực tế và nắm tình hình, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Phùng Thị Hồng Hà và các thành viên đoàn kiểm tra số 12 đánh giá cao huyện Ứng Hòa và quận Hoàng Mai đã chủ động triển khai bài bản các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn. Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm gắn với củng cố, mở rộng vùng xanh trong phòng chống dịch, chủ động phương án ứng phó với các tình huống dịch có thể xảy ra. Đây là chỉ đạo của Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Trọng Đông khi về kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại huyện Sóc Sơn sáng nay. Còn tại buổi kiểm tra công tác phòng chống dịch tại quận Nam Từ Liêm và huyện Phúc Thọ trong sáng nay, đồng chí Nguyễn Quang Đức, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy cũng đã đề nghị các cấp ủy, chính quyền địa phương phải tập trung triển khai và tổ chức thực hiện đồng bộ, nghiêm túc giãn cách xã hội theo chỉ thị 17, chủ động tăng thêm cường độ, mật độ kiểm tra, giám sát để bảo đảm duy trì thực hiện liên tục từng ngày theo đúng quy định, nhất là ở địa bàn giáp danh, bảo đảm thực hiện đúng nguyên tắc giãn cách.
Thưa quý vị, hôm nay, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương chủ trì lễ tiếp nhận ủng hộ và chuyển giao vật tư y tế phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19. Tại buổi lễ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã tiếp nhận ủng hộ của 5 đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn thủ đô hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19 trị giá 1,622 tỷ đồng, trong đó 650 triệu đồng tiền mặt và hàng hóa trị giá 972 triệu đồng. Cũng tại buổi tiếp nhận, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã chuyển giao 10.000 test nhanh COVID-19 và 2 triệu bộ test nhanh kháng nguyên COVID-19 cho Sở Y tế Hà Nội để thực hiện công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố. Phát biểu tại buổi tiếp nhận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương khẳng định, mặc dù dịch bệnh đã ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp và đời sống của người lao động, tuy nhiên, với tinh thần tương thân tương ái, đại đoàn kết, cùng chung tay cùng hành động, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố vẫn liên tục nhận được sự ủng hộ cả kinh phí và trang thiết bị của các doanh nghiệp trong và ngoài thủ đô. Điều này thể hiện ý nghĩa xã hội và tính nhân văn sâu sắc của các doanh nghiệp đối với cộng đồng trong đảm bảo sinh hoạt an sinh xã hội và phòng chống dịch bệnh COVID-19.
Thông tin từ Bộ Y tế cho biết, sáng nay AstraZeneca đã chuyển về thành phố Hồ Chí Minh thêm 659.900 liều vaccine COVID-19. Đây là lần giao vaccine thứ 6 và là lần thứ 4 liên tiếp trong tháng 7 năm 2021 thuộc hợp đồng đặt mua trước giữa AstraZeneca Việt Nam và Công ty Cổ phần Vaccine Việt Nam VNVC dưới sự hỗ trợ của Bộ Y tế. Đến nay, thỏa thuận này đã mang về cho Việt Nam gần 3,8 triệu liều, tương đương với khoảng 41% tổng lượng vaccine COVID-19 của AstraZeneca trong nước. Tổng cộng đã có gần 9,3 triệu liều vaccine COVID-19 của AstraZeneca được chuyển đến Việt Nam, chiếm 62% nguồn cung vaccine COVID-19 trên cả nước. Ông Nitin Kapoor, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc AstraZeneca Việt Nam và các thị trường châu Á mới nổi cho biết, trong tháng 7 năm 2021, AstraZeneca Việt Nam đã liên tiếp mang về Việt Nam gần 3,4 triệu liều vaccine COVID-19 của AstraZeneca nhằm hỗ trợ khẩn cấp cho cuộc chiến chống lại đại dịch của Việt Nam. AstraZeneca Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác với Bộ Y tế, Tổ chức Y tế Thế giới, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc và Công ty Cổ phần Vaccine Việt Nam VNVC để đưa vaccine về Việt Nam một cách nhanh chóng, an toàn nhất có thể.
Sáng nay, Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến, tập huấn hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 tại chợ, kết nối tới đầu cầu 63 tỉnh, thành phố. Tại hội nghị, đại diện Bộ Y tế hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 tại chợ trong thời gian áp dụng chỉ thị số 16, ông Hoàng Tiến Dũng, Phó trưởng phòng tư vấn ứng dụng công nghệ thông tin, Trung tâm ứng dụng công nghệ thông tin y tế, Cục Công nghệ thông tin, Bộ Y tế, giới thiệu về bản đồ chống dịch an toàn COVID-19. Ông Trần Anh Dũng, trưởng phòng quản lý sức khỏe môi trường và hóa chất, Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế nhấn mạnh, hướng dẫn theo công văn số 5858 chỉ áp dụng tại các địa phương theo chỉ thị số 16. Đối với thẻ đi chợ, tùy theo thực tế địa phương có thể điều chỉnh cho phù hợp một thẻ có thể đi nhiều chợ. Về vấn đề bố trí khu vực cách ly tạm thời, có thể bố trí khu vực đảm bảo giãn cách có khoảng cách tối thiểu trên 2 mét với các khu vực khác nhằm giảm tiếp xúc. Đại diện lãnh đạo vụ thị trường trong nước Bộ Công Thương, ông Hoàng Anh Tuấn lưu ý, các địa phương thực hiện đúng theo các văn bản hướng dẫn của chính phủ. Các bộ, ngành cần lưu ý giải quyết vấn đề không cứng nhắc, cần có sự linh hoạt theo tình hình thực tế từng địa phương để công tác phòng chống dịch tại địa bàn nói chung, phòng chống dịch tại chợ nói riêng đáp ứng yêu cầu đặt ra trong bối cảnh diễn biến phức tạp hiện nay.
Tính đến nay, đã có 12.000 lượt lao động được trả lương từ gói hỗ trợ 7.500 tỷ đồng theo nghị quyết số 68 và quyết định số 23 của Chính phủ về hỗ trợ người sử dụng lao động và người lao động cùng vượt qua khó khăn do dịch bệnh COVID-19, duy trì sản xuất, đảm bảo đời sống. Tại Bắc Giang, đã có 13 doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ, được vay hơn 44 tỷ đồng trả lương cho khoảng 13.000 lao động. Hiện Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã phê duyệt 4 doanh nghiệp vay vốn trả lương tháng 7 cho hơn 6.000 lao động với số tiền là 21 tỷ đồng. Trong ngày 28 tháng 7, có thêm 12 địa phương đã phê duyệt cho 39 chủ sử dụng lao động vay vốn với tổng số tiền giải ngân là 43 tỷ đồng. Ngoài cho vay trả lương cho người lao động bị ngưng việc do ảnh hưởng của dịch COVID-19, doanh nghiệp còn được vay để phục hồi sản xuất kinh doanh.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm kịp thời hỗ trợ chăm lo cho công nhân lao động tại khu vực cách ly tập trung và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của COVID-19, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội lần đầu tiên triển khai mô hình xe buýt siêu thị không đồng chở nhu yếu phẩm thiết yếu đến trực tiếp hỗ trợ đoàn viên người lao động. Với phương châm tất cả vì người lao động, sáng nay, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tiếp tục tổ chức chuyến xe buýt siêu thị không đồng mang hơn 800 suất quà gồm nhu yếu phẩm thiết yếu tới hỗ trợ người lao động khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Điểm đến của chuyến xe buýt siêu thị không đồng trong ngày hôm nay là 23 doanh nghiệp đơn vị khó khăn thuộc Liên đoàn Lao động huyện Mê Linh và Công đoàn ngành xây dựng Hà Nội. Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu đã trực tiếp trao 390 suất quà tới công nhân của 12 doanh nghiệp thuộc Liên đoàn Lao động huyện Mê Linh và 423 suất quà tới công nhân 11 đơn vị thuộc Công đoàn ngành xây dựng Hà Nội. Mỗi suất quà trị giá 200.000 đồng, bao gồm nhu yếu phẩm thiết yếu theo nhu cầu của người lao động như gạo, dầu ăn, nước mắm, hạt nêm, thịt đóng hộp, bánh ngọt. Tại công ty cổ phần Đại siêu thị Mê Linh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố chia sẻ với những khó khăn của người lao động bị giảm một nửa thu nhập do phải nghỉ luân phiên, làm giãn cách, đồng thời động viên đoàn viên người lao động cố gắng chi tiêu hợp lý để đảm bảo trang trải cuộc sống cùng doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn song song với tuân thủ các quy định về phòng chống dịch. Là công nhân của công ty trách nhiệm hữu hạn linh kiện điện tử SAI Việt Nam, khu công nghiệp Thăng Long Hà Nội buộc phải cách ly 21 ngày theo quy định do có F0 là công nhân lao động nhiễm COVID-19. Những công nhân của công ty này rất vui mừng khi hôm nay nhận được quà là những nhu yếu phẩm được chở tới bằng những chuyến xe buýt siêu thị không đồng, giúp họ vơi bớt phần nào khó khăn. Anh Nguyễn Đức Cảnh, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn linh kiện điện tử SAI Việt Nam tâm sự.
Đời sống ở trong này thì được công ty quan tâm và hỗ trợ thì về ăn uống các thứ thì rất là đầy đủ. Nhưng mà ở trong này rất là buồn và công việc thì không được làm và rất là nhớ nhà.
Để có được những món quà ý nghĩa này, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai, thực hiện để kịp thời hỗ trợ đoàn viên, người lao động trên địa bàn thành phố bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19. phối hợp cùng nhiều đơn vị doanh nghiệp chung tay. Đối tượng hỗ trợ là đoàn viên, người lao động bị ngừng việc, mất việc do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 ở các doanh nghiệp, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu nhà trọ công nhân. Mỗi phần quà trị giá 200.000 đồng, bao gồm những nhu yếu phẩm thiết yếu với người lao động như gạo, dầu ăn, nước mắm, mì chính, được vận chuyển đến tận chân tòa nhà, nơi những công nhân, người lao động đang thực hiện cách ly, ảnh hưởng bởi dịch bệnh bằng những chuyến xe buýt. Ông Nguyễn Thái Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Thương mại Hà Nội và ông Lê Đình Hùng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội cho biết.
Siêu thị không đồng là một cái chương trình rất có ý nghĩa của Liên đoàn Lao động Hà Nội và Tổng Công ty Thương mại Hà Nội. Chúng tôi cũng cảm nhận được ý nghĩa của chương trình và chúng tôi đã đồng hành cung cấp hàng hóa không lợi nhuận cho chương trình. Và đặc biệt là hàng hóa cung cấp cho chương trình này chúng tôi luôn đảm bảo về chất lượng cũng như xuất xứ hàng hóa.
Từ cái nhu cầu đề xuất của những người cách ly, ví dụ như họ cần khẩu trang, cần nước sát khuẩn, cần bánh, cần sữa và cần những cái thuốc đồ ăn hộp để chúng ta có thể dài ngày hơn để có thực hiện. Thế còn lại những công nhân mà khó khăn, những cái doanh nghiệp mà có thể ngừng hoặc là cho nghỉ giãn cách thì chúng tôi hỗ trợ bằng các cái vật phẩm thiết yếu như gạo, mì chính hoặc dầu rán hoặc là những cái đồ ăn để chúng ta có thể hỗ trợ công nhân có gì khó khăn này.
Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục tổ chức các chuyến xe buýt siêu thị không đồng để hỗ trợ cho khoảng 20.000 công nhân lao động, chủ yếu là công nhân lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, hỗ trợ phần nào những công nhân, người lao động thủ đô trong thời điểm dịch bệnh.
Những thông tin đáng chú ý sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, Tổng cục Thống kê vừa công bố sáng nay giá lương thực thực phẩm tăng tại một số địa phương thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch COVID-19 do người dân có tâm lý lo ngại thiếu hàng hóa đã tăng tích trữ. Cùng với đó, giá xăng dầu, giá ga tăng theo giá nhiên liệu thế giới và giá điện sinh hoạt tăng theo nhu cầu sử dụng trong mùa nắng nóng là những nguyên nhân chính làm chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 7 năm 2021 tăng 0,62% so với tháng trước và tăng 2,64% so với tháng 7 năm 2020. Tuy nhiên, tính chung 7 tháng của năm 2021, CPI tăng 1,64% so với cùng kỳ năm trước, và đây là mức tăng thấp nhất kể từ năm 2016, lạm phát cơ bản 7 tháng tăng 0,89%. Tổng cục Thống kê cho biết, so với tháng trước, CPI tháng 7 năm 2021 tăng 0,62%, trong đó khu vực thành thị tăng 0,64%, khu vực nông thôn tăng 0,6%. Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính đáng tháng 7 năm 2021, có 7 nhóm tăng giá so với tháng trước, 3 nhóm giảm giá, còn riêng nhóm hàng hóa và dịch vụ khác giữ giá cố định.
Theo Cục Thống kê Hà Nội, nhờ chủ động triển khai các giải pháp cấp bách kiểm soát dịch bệnh và tập trung hỗ trợ doanh nghiệp, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 7 của Hà Nội ước tính tăng 1% so với tháng trước và tăng 7,8% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 7 tháng qua, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước. Hầu hết các ngành chế biến, chế tạo có chỉ số sản xuất công nghiệp tăng so với cùng kỳ năm trước, trong đó một số ngành đạt mức tăng cao. 7 tháng năm 2021, vốn thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước đạt 23,9 nghìn tỷ đồng, tăng 8,4% so với cùng kỳ năm trước và bằng 47% kế hoạch năm. Lũy kế 7 tháng năm 2021, toàn thành phố thu hút 824,2 triệu đô la Mỹ vốn đầu tư nước ngoài, đồng thời kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 7 tháng đạt 8.518 triệu đô la Mỹ, tăng 2% so với cùng kỳ năm trước.
Tính chung 7 tháng năm 2021, cả nước có 75.800 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 1.065,4 nghìn tỷ đồng, tăng 0,8% về số doanh nghiệp, tăng 13,8% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 7 tháng đạt 14,1 tỷ đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, còn có 29.600 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm trước. Nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 7 tháng năm 2021 là 105.400 doanh nghiệp. Trung bình mỗi tháng có gần 15.100 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Cũng trong 7 tháng năm nay, có gần 79.700 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 25,5% so với cùng kỳ năm 2020. Trung bình mỗi tháng có gần 11.400 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Trong tháng 7, thành phố Hà Nội có 1.850 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, giảm 35% so với cùng kỳ năm trước, Cộng dồn 7 tháng năm 2021, Hà Nội có 15.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình số 04 của Thành ủy về đẩy mạnh thực hiện hiệu quả chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025. Bên cạnh việc chỉ đạo các cấp hội tuyên truyền tới hội viên nông dân thay đổi nhận thức cần chủ động liên kết sản xuất cây trồng vật nuôi, hướng đến xây dựng thương hiệu hàng hóa đối với các mặt hàng nông sản, đặc sản, góp phần cơ cấu lại ngành nông nghiệp, lan tỏa mô hình mới, đồng thời khẳng định vai trò của tổ chức hội trong các hoạt động hỗ trợ hội viên nông dân, ghi nhận của phóng viên Bích Ngọc. Các mô hình kết nối hỗ trợ tiêu thụ nông sản không chỉ là câu chuyện ngắn trong mùa dịch mà còn là mục tiêu các cấp hội nông dân thành phố hướng tới xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất phân phối, thay đổi tư duy làm nông nghiệp của nông dân, tạo nên hình ảnh thương hiệu cho nông sản, cho nông dân từng vùng. Với cao điểm hỗ trợ tiêu thụ nông sản trong vòng 1 tháng, đây là mô hình tiêu thụ nông sản mùa dịch thúc đẩy tiêu thụ nông sản ùn ứ tại các địa phương do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Với phương thức tiêu thụ bán trực tiếp và bán thông qua hệ thống thương mại điện tử, giao hàng tận nhà khách hàng, với những nông sản được cung cấp kết nối tiêu thụ theo mô hình 4 bên sẽ được thực hiện theo quy trình, quy định từ khâu thu hái, sơ chế, đóng gói, bảo quản để đảm bảo chất lượng tươi ngon, có thông tin rõ ràng, nguồn gốc xuất xứ, thời gian thu hái đóng gói, đồng thời nông sản cũng sẽ có giấy xác nhận an toàn dịch COVID-19. Ông Tô Hải Long, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Nông dân Hà Nội cho biết.
Thực hiện nhiệm vụ kép vừa là tuyên truyền vận động cho hội viên nông dân tích cực tham gia phòng chống dịch, nhưng mà cũng là tham gia để phát triển kinh tế. Thế và trong thời gian tới thì thực hiện sự chỉ đạo của Hội Nông dân thành phố và đặc biệt đó là cũng trên cơ sở là đã được sự đồng ý chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Thì chúng tôi sẽ tham mưu với Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố phối hợp với lại Sở Công Thương và Sở Y tế để tiến hành là kết nối đưa các cái sản phẩm của nông dân vào các trung tâm thương mại, các cái chợ và các siêu thị để thông qua các kênh tiêu thụ đấy thì sẽ tiến hành để tiêu thụ sản phẩm cho nông dân. Và một mặt nữa là chúng tôi cũng sẽ tích cực là tăng cường là trên các mạng xã hội kết nối trực tuyến để đưa sản phẩm để kết nối đến với người tiêu dùng.
Chung tay hỗ trợ cho hội viên nông dân trên địa bàn thành phố Hà Nội và các tỉnh thành tiêu thụ hàng hóa, các cấp hội đã tích cực tuyên truyền, vận động các tập thể, cá nhân tham gia hỗ trợ tiêu thụ gần 50 tấn ổi cho nông dân huyện Hoài Đức và Quốc Oai. Cùng với đó là hỗ trợ tiêu thụ được 10 tấn nông sản các loại như vải, mận, xoài tượng da xanh, xoài tròn, hành tím, gạo hữu cơ ST25 cho các tỉnh Bắc Giang, Sơn La và Sóc Trăng. Đặc biệt, trong đợt hỗ trợ tiêu thụ nông sản này cũng là cơ hội các tỉnh quảng bá các sản phẩm nông sản đặc sản của mình đến với người tiêu dùng thủ đô. Ông Lê Việt Hà, Chủ tịch Hội đồng Quản trị chương trình Hành trình Xanh Việt Nam cho biết.
Hành trình Xanh Việt Nam đã đồng hành cùng với nông dân trong nhiều năm và đã thực hiện các cái mong muốn của rất nhiều các hộ nông dân là tìm kiếm, kết nối để đưa các cái sản phẩm của họ sản xuất đến tay người tiêu dùng và giúp đỡ cho người nông dân, kết nối cho người nông dân để có thể tiêu thụ và đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng nhanh hơn.
Trong thời gian tới, phát huy các cửa hàng, các điểm tiêu thụ sản phẩm nông sản tại các huyện, thị xã, các cấp hội nông dân tích cực tổng hợp nhu cầu tiêu thụ chất lượng sản phẩm, phối hợp tiêu thụ cho nông dân. Về lâu dài, Hội Nông dân đề xuất với các cấp các ngành có quy hoạch vùng sản xuất với diện tích trồng trọt và chăn nuôi phù hợp, đặc biệt phối hợp cùng các tổ chức doanh nghiệp chung tay tiêu thụ nông sản cho người dân một cách tốt nhất. Bà Lê Thị Thanh Nhàn, trưởng ban tuyên huấn Hội Nông dân thành phố Hà Nội nói.
Đây cũng là cái hoạt động mà trọng tâm của Hội Nông dân thành phố trong năm 2021, chỉ đạo Hội Nông dân các huyện là xây dựng những cái điểm giới thiệu sản phẩm của nông dân để kết nối tiêu thụ sản phẩm từ các huyện, thị xã trên địa bàn thủ đô và mở rộng ở các cái tỉnh thành khác trong cả nước. Đồng thời cũng là cái việc mà kết nối tiêu thụ sản phẩm cho các đơn vị trong những cái giai đoạn mà có gặp những cái khó khăn nhằm thực hiện cụ thể hóa cái chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân thành phố Hà Nội với Hội Nông dân các tỉnh thành phố nói chung và cái sự gắn kết giữa Hội Nông dân 18 huyện thị xã trên địa bàn thủ đô Hà Nội.
Tiêu thụ nông sản theo mô hình mở điểm kết nối hỗ trợ tiêu thụ nông sản, đảm bảo thuận tiện cho người tiêu dùng đến tham quan và mua sản phẩm, đồng thời đảm bảo tiêu chí 5K của ngành y tế trong phòng chống dịch bệnh COVID-19. Để mặt công tác tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ hội viên, cùng chung tay ủng hộ hoạt động kết nối tiêu thụ tại các điểm kết nối tiêu thụ của các cấp hội nông dân trên toàn thành phố, đặc biệt tuyên truyền sản xuất nông nghiệp hướng tới bảo vệ môi trường được Hội Nông dân đặc biệt quan tâm để có thể vừa sản xuất nông nghiệp vừa đảm bảo an toàn vệ sinh, duy trì môi trường xanh, sạch, bền vững.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Quan chức của Nga và Mỹ đã đưa ra những bình luận đầu tiên sau khi phái đoàn hai nước tham gia cuộc đàm phán về ổn định chiến lược hạt nhân tại Geneva, theo đúng tinh thần mà lãnh đạo cao nhất của hai nước nhất trí hồi tháng trước. Trong báo cáo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Ned Price đã gọi quá trình đàm phán diễn ra chuyên nghiệp và thực chất, đồng thời cho biết thêm rằng nước này hướng đến thảo luận về các chính sách ưu tiên môi trường an ninh hiện nay, cũng như triển vọng cho Hiệp định Kiểm soát Vũ khí mới và cơ chế cho các vòng đàm phán tiếp theo. Trong khi đó, ông Andrei Baklitsky, chuyên gia cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu cấp cao Mỹ thuộc Học viện Ngoại giao Moscow cho biết, đây mới chỉ là một cuộc gặp gỡ và cố gắng thiết lập một số hiểu biết cơ bản.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và người đồng cấp Ấn Độ Jai Kanskar đã tiến hành hội đàm. Hai bộ trưởng đã trao đổi một loạt vấn đề, trong đó có tình hình an ninh đang phát triển nhanh chóng ở Afghanistan, cách thức thúc đẩy sự can dự ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và tăng cường các nỗ lực ứng phó với COVID-19 cùng các vấn đề khác. Ngoại trưởng Mỹ khẳng định các hành động của Ấn Độ và Mỹ sẽ định hình thế kỷ 21 và lâu hơn thế nữa, đồng thời nêu rõ đó là lý do tại sao việc tăng cường quan hệ đối tác với New Delhi là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Washington. Trên mạng Twitter, ông Kajakka đánh giá hội đàm có ý nghĩa quan trọng trong việc đề ra những bước tiếp theo trong quan hệ đối tác giữa hai nước.
Tổng thống Tunisia Kais Saied đã tiến hành một cuộc thanh trừng các quan chức cấp cao, bao gồm cả công tố viên và thẩm phán, đồng thời nắm quyền tư pháp vài ngày sau khi cách chức thủ tướng và ban hành luật khẩn cấp. Trước đó, ngày 25 tháng 7, Tổng thống Kais Saied tuyên bố cách chức thủ tướng Hicham Mechichi, đình chỉ hoạt động của quốc hội nước này và tạm thời tước quyền miễn trừ của các nghị sĩ. Tổng thống Saied khẳng định quyết định của ông dựa trên điều 80 của Hiến pháp, đồng thời tuyên bố sẽ tiếp tục nắm giữ cương vị Tổng thống Tunisia với sự hỗ trợ của một thủ tướng mới. Quyết định của Tổng thống Kais Saied kéo đất nước chìm sâu hơn vào chuỗi ngày bất ổn sau khi đình chỉ hoạt động của Quốc hội. Nhiều người cho rằng hành động của ông Kais Saied là đảo chính.
Bản tin thể thao.
Ở tứ môn cầu lông tại Olympic Tokyo 2020, đôi vợt hạt giống số 1 nội dung đôi nam là hai vận động viên Gideon và Shusuka Mulo được đánh giá cao hơn rất nhiều so với đôi vợt Arun Chia và Uyiso của Malaysia không được xếp hạng hạt giống. Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra khi đôi vợt Malaysia đã giành chiến thắng khá chóng vánh với tỷ số cách biệt 2-0, 21-14 và 21-17. Ở bán kết, Arun Chia và Uyiso sẽ so tài với đội thắng trong cặp đấu giữa Li Yunhui, Liu Yuchen của Trung Quốc và Atrap Kim Ramusen của Đan Mạch. Nội dung 800m bơi tự do nam đã có màn tranh tài vô cùng kịch tính. Giorgio Pacinieri liên tục dẫn đầu trong khoảng thời gian dài, nhưng bị các vận động viên Ukraine và Đức liên tục rút ngắn cách biệt. Trong 50m cuối cùng, Robert Finke bất ngờ bứt tốc để giành huy chương vàng với thành tích 7 phút 41 giây 87. Bốn vận động viên cán đích đầu tiên chỉ hơn kém nhau vỏn vẹn 0,8 giây. Ở nội dung 100m bơi tự do nam, Caleb Dressel đã giành huy chương vàng sau khi cán đích ở 47 giây 02, nhanh hơn 3% giây so với kỷ lục Olympic do Eamon Sullivan của Australia tạo nên tại Bắc Kinh 2008, Kyle Chamber của Australia và Klimen Kolesnikov của Ủy ban Olympic Nga giành huy chương bạc và huy chương đồng. Tại bảng A môn bóng đá nam, Pháp cần một chiến thắng trước đội chủ nhà Nhật Bản nếu muốn đi tiếp. Và đây quả thực là một nhiệm vụ khó khăn. Nhật Bản cho thấy lối chơi gắn kết, lì lợm và minh chứng bằng bàn thắng của Takefusa Kubo ở phút 27. Phút thứ 34, Sakai băng vào đá bồi sau tình huống thủ môn Pháp phải vất vả cản phá cú sút của Ueda, nhân đôi cách biệt cho Samurai Xanh. Phút thứ 70, Miyoshi tung ra cú sút quyết đoán vào góc xa. Bóng đi chìm và hiểm làm bó tay thủ môn Pháp. Không còn động lực chiến đấu, Pháp buông xuôi và để Nhật Bản ghi thêm bàn nữa ở phút 90+1. Qua đó, chấp nhận thất bại nặng nề 0-4. Nhật Bản hiên ngang tiến vào tứ kết với ngôi đầu bảng A. Ngôi nhì bảng thuộc về Mexico với chiến thắng 3-0 trước Nam Phi.
Dự báo thời tiết, theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao, nên đêm nay và ngày mai ở Bắc Bộ có mưa rào và dông, vùng núi cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi. Trung tâm thành phố Hà Nội đêm nay và chiều tối mai có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Trà My, Thủy Chi, các phát thanh viên Thủy Linh Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Bảo Tuấn thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại!